Phản niên hiệu khai hoàng thứ 12 đời Tùy, tức là 592, có một sa di 14 tuổi hiệu là Đạo Tín đến lễ sư thưa, tức là ngài Đạo Tín đến lễ Tam Tổ Tăng Sáng thưa, mong hòa thượng từ bi xin cho con pháp môn giải thoát. Tức là ngài Đạo Tín ngài xin cầu cho cái pháp giải thoát. Thì sư bảo ai trói buộc ngươi? Tín thưa không ai trói buộc. Sư bảo thì vậy thì đâu cần giải thoát chi nữa. Thì Đạo Tín ngay lời nói đó liền đại ngộ. Từ đây Đạo Tín mới theo hầu hạ sư suốt 9 năm. Tức là đây là cái đoạn mà nhân duyên là ngài tiếp độ là vị tứ tổ kế tiếp đó, tức là ngài Đạo Tín. Thì trong đoạn này thì cũng cho thấy là cái ý nghĩa là ngài Đạo Tín hỏi xin cái pháp giải thoát, thì ngài không có gọi là giải thích thế nào mà hỏi ngược lại, ai trói buộc ông? Giờ muốn cầu giải thoát nhưng mà ai trói ông mà ông cầu? Thì thường thường thì mình có cái tưởng, gọi là cái tưởng là có cái gì đó nó trói mình, không? Tức là giống như là ngoài mình nó có một cái năng lực gì đó cho nên nó trói lại mình, cho nên bây giờ mới cầu để mở trói cho, không? Nhưng mà không ngờ ở đây thì ngài Tăng Sáng đó ngài mới hỏi ngược lại để cho mình nhận rõ vậy. Nhưng mà trói vậy thì ai trói, không? Thì ngài Đạo Tín ngài tìm kỹ lại thì không thấy ai trói, cho nên gọi là không ai trói hết, nghĩa là trói đó là do mình thôi, tức là do cái tâm mình tưởng, chứ sự thật không có ai, không có năng lực nào khác bên ngoài đó mà bảo trói mình. Thí dụ mình thấy một cái thỏi vàng, không, hay là một cái xe gym mà tốt thì như vậy, rồi cái thì mình thích, không, cái thì không có đi được, cứ nhìn dán vào đó hoài, rồi có khi thì khởi tâm, không, bám vào đó, rồi cái thì bảo vàng nó trói mình, không, hay là chiếc xe gym nó trói mình, không, thì như vậy vàng nó có trói mình hay không? Sự thật thì vàng là một cái khối vô tri thôi, thấy không? Thì nó có hiểu biết gì đâu mà trói. Đúng ra thì vàng nó cũng là giống như khối sắt vậy thôi, nó cũng vô tri à. Nhưng mà do cái tình chấp của mình, thấy không? Rồi phân biệt, rồi tham đắm nó thành trói. Nghĩa là vàng là cái vật vô tri, còn tâm mình á thì nó là cái hữu tri, tức là nó có hiểu biết rõ ràng. Thì hai cái đó nó đâu có dính dáng với nhau mà trói, không? Nghĩa là cái vô tri nó có biết gì đâu, còn cái này là có hiểu biết, thì hai cái nó tự tách rời rồi thì có trói gì. Nhưng mà do cái tâm mình tưởng thì thành ra trói. Cũng vậy, mình đi nghe ai đó nói một tiếng gì đó, không, mà nó có xúc phạm đến mình, không, thì mình cái liền thấy là mắc kẹt, giống như là có cái buồn có giận, thì mình thấy như là cái tiếng đó nó trói mình rồi, không? Nhưng mà sự thật cái tiếng đó cũng là một cái tiếng vang thôi, cũng là một cái tiếng, một cái âm thanh vô tri thôi, nó cũng không có cái hiểu biết gì, không? Còn tâm mình thì nó cũng là hiểu biết, nó sáng suốt, hai cái đó nó cũng tự nó tách rời nhau rồi, không? Thì tức là tự nó giải thoát rồi, nhưng mà mình lại khởi tưởng, không? Nghe đó rồi cái thì mình nó tưởng, tưởng rồi cái mình mới kéo lại ghi vào trong đầu của mình, cho nên thành nó bị trói thôi. Cho nên bây giờ đây buông cái tưởng nó đi thì xong, không? Nghĩa là tự mình khởi tưởng được thì bây giờ tự mình dừng được, tức là mình khởi được thì mình dừng được, chứ không ai xen vào trong đó hết, không? Cho nên đây ngài nói là hỏi ai trói buộc, thì ngài Đạo Tín ngài tìm kỹ là không ai trói hết, thì ngài bảo nếu vậy thì giải thoát gì nữa, không ai trói thì còn ai giải thoát nữa. Cho nên đó là mình chỉ nghĩa là nhận rõ trở lại, thấy không? Là trừ cái khái niệm đó thì là mình đã tự giải thoát rồi. Thì ngài Đạo Tín nghe như vậy thì ngài nghe đó là ngài liền gọi là đại ngộ đó, mới theo hầu tổ Tăng Sáng gọi là sẵn 9 năm. Nhưng mà trong trong cái bộ Thống Yếu đó thì có nói thêm một đoạn nữa, tức là nói là ngài đậu tính, ngay đó là có tỉnh, rồi lại mới hỏi tiếp. Hỏi tiếp tức là thế nào là tâm Phật xưa, tức là tâm cổ Phật đó. Thì ngài Tăng Sáng á, ngài mới bảo ông nay đây á là tâm gì. Thì tính mới thưa con nay đã không tâm. Sư bảo ông đã không tâm thì chư Phật há có tâm ư. Ngay đó đạo tính mới dứt hết nghi ngờ. Không như vậy để cho thấy rằng, nghĩa là mình nghe qua câu là có thể là tỏ ngộ được, nhưng mà tỏ ngộ như vậy đó là không phải là xong việc, hoặc là không phải như vậy là nghĩa là tột hết, là triệt hết, mà có khi thì nó cũng còn có những cái vi tế hoạch. Cho nên ở đây là hỏi thêm đó, thì ngài Tăng Sáng ngài mới trừ tiếp đó. Không hỏi là thế nào là tâm Phật xưa, tức là tâm cổ Phật. Thì ngài Tăng Sáng ngài không có trả lời, không có giải thích theo chữ nghĩa, bởi vì ngài thấy khi mà hỏi câu đó là đã mắc kẹt rồi. Không cho nên ngài bảo ông nay đây là cái tâm gì. Không đó, để cho thấy mình đây là cái chính là cái yếu chỉ, gọi là cái yếu chỉ của thiền tông á, là mình phải sống ngay cái thực tại, cái hiện tiền đây á, chứ không cho mình dời xa một bước. Không ngồi ở đây, mình sống ở đây mà lại đi hỏi cái tâm Phật xưa ở thở nào ở đâu á, thì như vậy là sao rồi. Ngồi đây mà hỏi tâm Phật xưa, mà tâm Phật xưa tức là sao, có dính gì với mình không? Tức là hỏi về quá khứ đã qua rồi, tức làm gì là mình đánh mất ngay cái gọi là cái thực tại, ngay cái hiện tiện đây, mà đây mà muốn sống trở về cái xa xưa nào đâu á. Tức là như vậy là giống như là gọi là sống mà sống với cái chết á. Cho nên đây thì ngài Tăng Sáng ngài mới nhấn mạnh trở lại, còn ông nay đây là tâm gì, nghĩa là cái gì mà ông đang hỏi đây, nó ông phải ngồi lại chỗ đó, thì cái đó thì ông thấy được Phật xưa liền. Chứ còn ở đây ngồi đây mà nhớ mà hỏi ngược trở về đâu Phật xưa xa rồi đó, thì đó là sống như cái chết. Nhưng mà thói quen của con người ta thì lại thích như vậy, không? Cho nên thường thích hỏi những cái xa, cái xa xôi, mà nhiều khi hỏi vậy là còn hài lòng nữa, tức là mình vậy là mình giống như là có cái hiểu, có những cái nhìn nó cao xa. Nhưng mà không ngờ đó là cái lầm lẫn. Bởi vậy mà ở trong nhà thiền, ví dụ như có vị tăng mà hỏi ngài thiền sư Tệ An á, hỏi như thế nào là bổn thân của Phật Lô Xá Na. Không, Phật Lô Xá Na đó tức là cũng gọi là Phật, gọi là Phật báo thân đó. Không mà hỏi bổn thân của Phật Lô Xá Na, thì ngài Tệ An đó, ngài mới bảo thôi ông đem cái bình đồng đằng kia đó đến ở đây cho ta. Nghĩa là hỏi ngồi đây mà hỏi Phật Lô Xá Na, không biết Phật đó ở đâu nữa, chưa biết Phật đó ở đâu nữa mà hỏi. Không thì ngài Tệ An ngài không có giải thích mà theo kiểu gọi là chữ nghĩa, chứ nếu đúng mà theo mà giải thích chữ nghĩa thì Phật Lô bổn thân Phật Lô Xá Na, thì Phật Lô Xá Na tức là Phật báo thân, Phật đó là có thân cao lớn cả ngàn trượng, đó là Đức Phật mà để dạy cho các vị mà Bồ Tát lớn. Không à, nhưng mà giải gì hồi thì mình không biết Phật nó cũng ở đâu đó, nghe cũng tưởng tượng thôi. Ở đây thì ngài Tệ An ngài bảo thôi bây giờ ông đem cái bình đồng này kia lại đây cho ta. Thì ông Tăng ông cũng nghe lời, ông đem cái bình đó đưa lại cho ngài. Ngài bảo thôi vậy ông đem để lại chỗ cũ đi. Thì ông Tăng ông cũng đem lại chỗ cũ. Rồi cái thì ông hỏi trở lại câu trước, tức là hỏi trở lại là thế nào là bổn thân của Phật Lô Xá Na đó. Thì ngài Tệ An ngài bảo Phật xưa đã quá khứ lâu rồi. Tức là Phật bổn thân Phật Lô Xá Na thì ngài nói Phật đó đó đã quá khứ lâu rồi, xa xưa rồi. Thì mình mới thấy là mình sống trong cái gọi là cái tâm mà hướng về bên ngoài, hướng về xa xôi, cho nên thường bị gạt mà không hay. Đây là ông Tăng này cũng bị ngài Tệ An ngài gạt mà cũng không hay, bảo đem tới rồi đem lui mà cũng không hay biết gì, cũng nghe lời đem tới đem lui, rồi cũng lo hỏi cái chuyện mà ông Phật Lô Xá Na mà ở đâu xa về xưa. Còn chính ông Phật mà hiện tại đang mà đem tới đem lui đó là không nhớ. Phải không? Đó, mình thấy là mình nghĩa là sống đâu đâu không à. Gọi là sống với mình thì không chịu mà sống với cái người khác không à. À, gọi là sống hướng ngoại. Chứ còn đúng không thì ông Phật mà cứ đem tới đem lui là hiện tại đang hiện hữu đó, không? Thì mình để phải hỏi ông Phật đó mới là hay. Cho nên thiền tông thì các ngài chỉ thẳng mà đánh thức cho mọi người đó phải tỉnh lại, phải sống lại ngay cái chỗ thực của mình đó, chỗ hàng ngày của mình đó. Thì như vậy thì mới thấy rằng thiền là rất là thực tế, không? Rất là gần gũi với mình, chứ đâu có gì mà là cao siêu, không? Nhưng mà do mình là tưởng tượng quá nhiều, thành ra mình thấy giống như là cao siêu. Cho nên ở đây là thường gọi là nhà thiền gọi là giáo ngoại biệt truyền, bất lập phân tử đó, tức là truyền ngoài kinh giáo, ngoài chữ nghĩa. Tức là sao? Tức là chỉ thẳng ngay cuộc sống của mình, tức là ông Phật mà mình đang sống đây, chứ ông Phật đó là không có ở trong cái bộ kinh này, bộ kinh kia, không có ở trong là chữ nghĩa này, chữ nghĩa khác. Gọi là truyền ngoài kinh giáo là như vậy đó, tức là đi thẳng vào cái sự sống của mình, cái chỗ mình đang sống hàng ngày đó thôi. Thì như vậy là quá là thực tế. Cho nên ở đây thì ngài bảo ngài Đạo Tính là giờ ông nay đây thì đó là tâm gì, nhưng mà ngài Đạo Tính ngài cũng còn chưa thấy được, chưa nhận được ý ngài. Còn thưa thêm cái nữa là con nay là không tâm, không? Thì đó là thêm cái lầm thứ hai nữa. Quý vị biết lầm sao không? Đạo Tính ngày xưa là con nay là không tâm. Nếu mà không tâm thì ai trả lời? Ông nói ông không tâm mà vậy chứ ai trả lời đó? Cho nên mình thấy là ló thêm một cái lầm nữa. Cho nên là ngài mới bảo ông đã không tâm thì chư Phật là há có tâm ư? Thì ngay đó ngài Đạo Tính ngài mới dứt hết nghi ngờ. Đó là mới nhận ra rõ ràng.